Visit Laos year 2000.
Một đất nước bao gồm nhiều sắc tộc, lại giàu tính lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, cộng thêm với cảnh trí thiên nhiên nhiều núi non, rất giàu những ngọn suối và cả con sông Mekong vốn dũng mãnh như mạch sống của đất nước Lào. Du lịch sinh thái trở nên hấp dẫn và đang nhanh chóng phát triển thành kỹ nghệ, tạo sức bật cho nền kinh tế Lào. Thay cho chính sách đóng cửa, nghị quyết của Đại hội 4 Đảng Cách mạng Nhân dân Lào là cả một bước ngoặt. Du lịch là nguồn lợi tức và là thành tố quan trọng để mở mang xứ sở và được coi là một trong 8 chương trình phát triển ưu tiên của Lào. Ngoài cố đô Luang Prabang đã được UNESCO xếp vào khu di sản thế giới, Lào còn rất giàu những di tích và thắng cảnh, cả những chương trình du ngoạn chèo thuyền trên sông Ủ, sông Ngưỡm và đi xuyên rừng ở Siem Reap, tỉnh Champasak rất hấp dẫn du khách. Đã có những trang nhà, webpage quảng cáo du lịch Lào. Các sắc tộc thiểu số rất tích cực tham gia năm du lịch Lào với tổ chức những ngày lễ hội truyền thống với các vũ điệu và trang phục đầy màu sắc. Hội tư nước Pi Mai đầu năm ở Luang Prabang, lễ hội Thát Luông ở Vạn Tượng, Thát In Han ở Savannakhet, Quách Phu ở Champasak, các ngày hội pháo bông trên khắp nước Lào. Vài con số dễ nể về du lịch Lào. Năm 1991, chỉ có 37.000 du khách đem lại 2,25 triệu đô la. Năm 1999, số du khách tăng lên gần 20 lần, thu nhập lên tới ngót 100 triệu đô la. Số ngoại tệ thật đáng kể cho ngân sách luôn luôn thiếu hụt của đất nước Lào. Khi mà số du khách có triển vọng lên tới con số 1 triệu trong thập niên đầu của thế kỷ 21, thì nét quyến rũ của Lào như một xứ sở của thiên nhiên nguyên vẹn nhất Đông Nam Á sẽ mau chóng trở thành sự kiện của quá khứ.
Một nền y tế thô sơ của Lào.
Cho dù Bộ Y tế Lào có được một tòa nhà mới uy nghi trên đường Samsenthai, nền y tế Lào với rất nhiều khẩu hiệu vẫn cứ rất là thô sơ sau 25 năm tiến lên chủ nghĩa xã hội. Số tử vong trẻ em vẫn rất cao, tuổi thọ trung bình của người dân Lào rất thấp, ngay như so với các quốc gia láng giềng. Mao So vẫn là bệnh viện chính của Vạn Tượng, cũ kỹ và thô sơ. Bệnh viện Sittachirat do Nhật giúp xây và trang bị thì chưa biết bao giờ hoàn tất. Các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện thì lại càng thô sơ hơn nữa. Bệnh nhiễm như lao phổi nằm chung với các bệnh tiêu hóa không làm ai thắc mắc. Cả nước Lào với dân số hơn 5 triệu chỉ gồm 1.800 bác sĩ với một số rất ít được tu nghiệp ở nước ngoài. Lương một bác sĩ sau 7 năm học khoảng 150 đô la một năm, chỉ đủ tiền xe di chuyển nếu phải bổ nhiệm về làm ở một nhà thương tỉnh hay huyện xa nhà. Doanh nhân ngoại quốc, du khách và người Lào có tiền khi có bệnh thì được chuyển qua Thái Lan. Một bệnh viện tỉnh ở Thái như Udon, cách bên kia cầu Mithapap 50 cây số, vẫn có tiêu chuẩn hơn về mọi phương diện so với bệnh viện Đại học Mahuso của thủ đô Vạn Tượng. Lào đang theo bước Thái Lan phát triển du lịch bằng mọi giá, chuyển từ du lịch xanh Ecotour sang du lịch đen Opium Tour and Sex Tour. Bệnh hoa liễu khá phổ biến ở Lào, số các cô gái quê nhiễm HIV ngày một gia tăng. Hiểm họa dịch AIDS là có thật. Sách hướng dẫn du lịch khuyên khách tới Lào luôn luôn mang theo condom từ nhà thay vì dùng bọc cao su made in Thailand, được đánh giá là thiếu phẩm chất và có tỷ lệ hơn 10% không an toàn. Vì thiếu phương tiện phát hiện nên những con số thống kê nhiễm HIV ở Lào không hề phản ánh thực trạng. Qua cuộc khảo sát năm 1993, vào thời điểm chỉ mới có 102.000 du khách một năm thì đã có 0,8% số người hiến máu nhiễm HIV. Đến năm 1999, số du khách đã tăng lên gấp 6 lần, trong đó có rất nhiều Tây Ba Lô đi tìm hút thuốc viện và các cô gái S-free ở Lào, thì dịch HIV có triển vọng sẽ tăng theo cấp số nhân. Khu bệnh nhiễm quá thô sơ và nghèo nàn của bệnh viện Mahuso dẫn với tấm bảng hiệu cũ kỹ bằng tiếng Pháp Service des maladies infectieuses et médecine tropicale. Đất nước Lào quả thật chưa hề được chuẩn bị để đương đầu với trận dịch HIV/AIDS do các ông Tây Ba Lô đang truyền sang các cô gái Lào.
Mường Luông, khu di sản thế giới.
Chuông chiều ngân trong gió, tháp núi ẩn hoàng sương, lầu chua thu bóng nhỏ, chùa Bụt lạnh hơi sương. Trích thơ Văn Đại, 1942. Cho dù đã được UNESCO chọn là khu di sản thế giới, nhưng cố đô luôn ra bán, Mường Luông lại đang có những đổi thay thật mau chóng. Nhà khách, quán ăn mọc khắp nơi, thực đơn luôn luôn có phần tiếng Anh, và không làm ai ngạc nhiên khi một quán ăn bình dân khác có cả thực đơn tiếng Do Thái. Không xa hoàng cung về phía bắc, trên đường bờ sông Mantatulat là con sông Mekong, tuy chưa phải mùa khô mà đã co thắt lại như một con sông nhỏ. Các vườn rau nơi mé sông ngày một mở rộng, và mực nước thì cứ lùi dần. Sự sống, đất đai màu mỡ và sự phồn vinh ấy rồi ra sẽ trở thành quá khứ, chỉ có trên mặt trống đồng. Không có ai thắc mắc về hiện tượng con sông đang cạn dòng ấy, nhưng tôi thì hiểu rằng chỉ cách đó vài trăm cây số về phía bắc, mấy con đập bậc thềm Manwan, Đại Chiếu Sơn, Cảnh Hồng và sắp tới là con đập mẹ Siawan, trong chuỗi 8 con đập khổng lồ dân nam, đã bắt đầu ảnh hưởng làm tụt thấp mực nước của con sông Mekong và ngăn chặn phù sa xuống hạ nguồn. Con sông Mekong đẫm phù sa vốn là tặng dữ của thiên nhiên từ bao ngàn năm thì nay đang nhợt nhạt dần.
Từ Tây Ba Lô tới Henri Mouhot.
Henri Mouhot là một cái tên gần như xa lạ với đa số cư dân Lào bây giờ. Cho dù là người Pháp đầu tiên tới kinh đô Luôn Prabang, nhưng tên tuổi Mouhot lại được biết đến như người tái phát hiện khu đền đài Angkor. Tuy không phải là người Tây phương đầu tiên tới Angkor, nhưng do những trang bút ký hấp dẫn và lôi cuốn được in ra 3 năm sau khi ông chết, khiến tên tuổi Mouhot gắn liền với khu đền đài Angkor. Mouhot cũng là nguồn cảm hứng cho văn nghệ sĩ sáng tác thời đó. Điển hình là sự ra đời của các tác phẩm như The Governess of the King and I của Anna Leonowens, 1870. Gốc người Pháp, nhưng Mouhot đã gặp phải sự thờ ơ của đồng hương. Ông đã phải quay sang nhờ tới người Anh. Là nhà thám hiểm và đồng thời cũng là nhà sinh học, Mouhot vừa đi vừa tìm kiếm các loài côn trùng hiếm. Tháng 12 năm 1860, Mouhot quyết định khởi hành từ Bangkok để lại sang Lào, băng qua vùng Đông Bắc Thái, đi qua những bộ lạc, những vương quốc của vua lửa thuộc các tỉnh Korat, Loe bây giờ, nơi chưa hề có dấu chân người Tây phương nào. Những đứa trẻ từ vùng Bắc Thái sang tới Lào đã mau chóng trở nên thân thuộc với một ông Tây sâu đỏ và con chó Tanta luôn luôn theo cùng. Bọn chúng đã biết kiếm bắt côn trùng nộp cho ông để đổi lấy chiếc vòng đồng hay thuốc lá, và Mouhot nhận xét là lũ trẻ ấy dường như đã biết hút thuốc khi mới rời vú mẹ. Phải hơn 7 tháng trời lặn lội để từ Bangkok tới kinh đô Luang Prabang, là một thị trấn quyến rũ như Geneva, và tại đây Mouhot đã được vua Tianta tiếp đón trọng hậu. Ông đã ghi lại: sau 10 ngày chờ đợi, cuối cùng tôi đã được diện kiến nhà vua với nghi lễ long trọng. Phòng tiếp tân được trang trí như một ngày lễ hội lớn với màu sắc sặc sỡ. Nơi sảnh đường, nhà vua nhàn nhã ngã mình trên một chiếc đi văn, với bên mặt là 4 vệ sĩ cầm gươm quỳ hầu, phía sau là các hoàng thân, tất cả đều rạp mình phủ phục, và phía sau xa hơn nữa là các quan triều đình xoay lưng ra ngoài và úp mặt xuống nền đất. Từ Luang Prabang như trạm xuất phát, Mouhot đã thực hiện nhiều chuyến thám hiểm khảo sát ra các vùng rừng núi xa. Nhưng rồi chỉ 3 tháng sau, ông bị cơn sốt rừng, có lẽ là cơn sốt rét ác tính, và chết ở cái tuổi mới 35 với dòng chữ cuối cùng trên trang bút ký: thương cho tôi Chúa ơi. Xác Mouhot được vùi nông bên bờ con sông Nam Khan, một phụ lưu của con sông Mekong, chứ con chó tan tan vẫn tru lên nằm bên mộ chủ. Phải 6 năm sau, tức năm 1867, khi đoàn thám hiểm Pháp tới Luang Prabang, họ mới tìm ra nơi chôn, và Duda de la Crée với tư cách trưởng đoàn đã xây cho Mouhot một ngôi mộ khang trang đầu tiên. bang Phanom, cách thủ đô Luang Prabang 5 km về hướng đông, chứa hơn 100 nốc da thuộc sắc tộc Lu, gốc từ Vân Nam, nổi tiếng về nghề dệt thủ công dùng để tiết chua. Bằng một con đường đất bốc bụi mù đỏ rất khó đi, lại đang từng khúc bị cắt sửa, nên xe phải chạy đường vòng. Theo sách hướng dẫn, thì tấm bảng chỉ đường cũng đã bị gỡ mất, và cuối cùng phải nhờ tới hai em nhỏ trong bản Phanom mới tìm ra ngôi mộ Muo khuất lấp dưới những tàn cây um tùm. Khó mà tưởng tượng rằng cách đây ngót 140 năm, trong cảnh hoang sơ của rừng rậm, bên dòng sông chảy xiết, nỗi hiu quạnh và can trường của Muo phải lớn lao đến là thế nào. Ngôi mộ sơn trắng vuông vức bắt đầu ngả sang màu rêu phong, còn gắn hai tấm bia đá đen cổ đã sứt mẻ từ hơn một thế kỷ trước. Henri Muo 1826-1861. Judas de la Crée fit élever ce tombeau en 1867. Pavie le reconstruisit en 1887. Judas de la Crée xây ngôi mộ này năm 1867 và được Auguste Pavie, lãnh sự Pháp ở Luang Prabang, trùng tu năm 1887. Ở lần trùng tu cuối cùng năm 1990, ngôi mộ lại được gắn thêm một bảng lưu niệm bằng đá trắng gửi từ Montpellier, quê hương nơi sinh của Muo, với dòng chữ khắc thật đơn giản nhưng ý nghĩa: La ville de Montpellier fière de son enfant 1890. Montpellier hãnh diện về đứa con của mình. Muo biểu hiện cho thế hệ thanh niên Pháp tuổi trẻ rạng rỡ học thức, sống giữa thế kỷ 19, thế kỷ của chịu đựng và khắc kỷ, đã như người lính tiền trạm trước khi Pháp áp đặt nền bảo hộ trên cả ba nước Đông Dương. Theo bước chân Muo ngót 140 năm sau, là tấp nập những tay ba lô cũng từ Thái đổ tới Lào, không phải đi tìm các loài côn trùng hiếm, mà là chất nhựa đặc quánh ứa ra từ những trái cây thuốc phiện. Không ít người tới Lào và đã không bao giờ trở về.
Hang Phật Bắc U.
Chỉ mới đây thôi, khi chưa có con đường bộ, người ta phải đi thuyền máy với hơn 2 giờ đường sông từ Luang Prabang ngược dòng Mekong để tới bản Bắc U. Bắc U hay cửa sông U, nơi con sông Nam U nước trong xanh không có phù sa đổ vào con sông Mekong. Bên kia sông là một ngọn núi đá cao đứng sừng sững, phải bằng chuyến đò ngang để qua sông. Với giúp đỡ ngân sách của Thụy Điển, nay khách đã có thể tới Bắc U bằng đường bộ qua bản Shanghai, rất nổi tiếng về làm chum và cất rượu gạo, để tới bản Bắc U êm đềm nằm bên tả ngạn sông Mekong. Bắc U Cao là tên chỉ chung hai hang Phật Tam Tiến hang dưới và Tam Phun hang trên. Chẳng thể ngờ rằng nơi ấy có những hang đá lớn chứa cả hơn 4.000 tượng Phật cổ từ hơn 300 năm trước, với đủ kích thước và hình dạng, mà như một kỳ công, dân Lào phải ban đêm chèo thuyền trốn giặc để đi giấu Phật khi kinh đô Luang Prabang bị ngoại xâm. Ký họa đầu tiên về hang Phật Bắc U cũng đã được tìm thấy trong tường trình về cuộc thám hiểm sông Mekong 1865-1867 của Francis Garnier. Hang Bắc U nổi tiếng là linh thiêng để dâng lời cầu nguyện. Không phải Phật tử, nhưng tôi cũng đã thắp nén nhang và có bó hoa tươi cúng Phật với lời khấn nguyện cho con sông Mekong cứ mãi nguyên vẹn, vẫn mãi là mạch sống của cư dân 7 quốc gia sống hai bên bờ con sông ấy. Nhưng chỉ vừa bước ra cửa hang, nhìn ngấn nước trên vách đá đã tụt xuống thật thấp, thì tôi chợt hiểu rằng lời cầu nguyện ấy đã như một giấc mơ không thể được. Những bãi cát trồi lên sớm hơn, người dân quanh vùng kéo nhau tới đây sớm hơn để đãi vàng.
Một thoáng Thái Lan, bên kia cầu Mitapháp.
Cây cầu do Úc hoàn tất năm 1994 như cánh cửa mở ra để Lào tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Từ Thái Lan qua cầu, du khách có thể đóng dấu nhập cảnh khi tới, giống như tại phi trường quốc tế Wat Tay. Nơi đầu cầu có trạm đổi tiền, bưu điện và cửa hàng bách hóa sang trọng miễn thuế dành cho du khách. Giai thoại về một hệ thống cửa hàng bách hóa Free Duty Shop theo tiêu chuẩn quốc tế do Singapore thiết kế nơi các cửa khẩu trên toàn xứ Lào, mà chủ nhân triệu phú đô la xuất thân nghề buôn vàng lại là một phụ nữ Lào gốc Việt rất đơn sơ, hiện sống ở Bắc Xế. Từ trên cầu nhìn xuống dòng chảy để thấy suốt chiều dài 4.661 km của dòng sông từ Tây Tạng ra tới Biển Đông, với cả chiều dày lịch sử đã và đang soi bóng bao nền văn minh, có cả văn minh miệt vườn trên một vùng đất mới chưa đầy 300 tuổi, đã lại đứng trước nguy cơ tiêu vong. Như từ bao giờ, Nông Khai vẫn là cửa ngõ đi vào xứ Lào, nhưng hương vị của một thị trấn tỉnh nhỏ bên sông ngày nay không còn nữa, từ ngày có cây cầu Mitapap. Đây là nơi du khách đổ tới bằng đường bộ dừng chân trước khi vượt sông qua Lào. Các nhà khách tiện nghi, khách sạn 4 sao mọc lên, có cả Holidays in Mekong Royal trên đường Chomani cao 8 tầng với 200 buồng lộng lẫy nhìn ra con sông Mekong. Nông Khai đang vào giữa mùa bầu cử, trên đường phố tràn ngập poster với khẩu hiệu của các ứng viên vận động tranh ghế. Đặt chân tới thị trấn Biên Thùy này, tôi không có nhiều mối bận tâm về chính trị của xứ Thái. Tôi đến một quán ven sông và đang muốn tìm tới sự yên tĩnh của dòng sông Mekong. Tôi cũng đang nghĩ tới mấy con cá Blabber, Bangasia nodon giga, giống cá bông lau khổng lồ, nặng hơn 300 kg, nay còn hay mất nơi khúc sông dưới chân cầu Mitapap. Blabber thì có đó cả bao ngàn năm rồi, chứ đâu có phải chờ tới năm 1930 mới có con cá Blabber đầu xuất hiện trên sách báo Tây Phương. Và sớm hơn trước đó cả nửa thế kỷ, James McCarthy 1881-1893. Nhà thám hiểm Anh trong cuốn sách Surveying and Exploring in Siam đã có ghi nhận về cá Blabber với nhiều chi tiết. Khi ông giúp ngư dân kéo con cá Blabber nặng 130 cân Anh, dài 7 bộ, dòng thân 4,2 bộ, là loại cá không dậy, không răng. McCarthy còn đề cập tới cả trứng cá Blabber, giống như trứng cá tầm, caviar. Rất ngon và hiếm quý, từng được các vua Lào dùng như phẩm vật triều cống triều đình Huế hay Bangkok. Vào thăm chợ Nong Khai, chủ yếu để thăm những mớ cá còn lưới được từ con sông Mekong, không khác bao nhiêu với những ngôi chợ Việt Nam đầy màu sắc với hoa trái vùng nhiệt đới. Chưa bao giờ tôi thấy me vuốt lại có thể nhiều đến như vậy, với những sọt, những thúng chất thành dòng trên các sạp. Bạn hàng trong chợ không ít là người Việt, nhưng họ tránh nói tiếng Việt. Lý do là dân Thái không mấy ưa người Việt, mà họ coi như là cội nguồn bất an do có liên hệ với các hoạt động của Đảng Cộng sản Thái trước đây. Tới khu chợ cá Nọn Khai, niềm vui là còn thấy được mớ cá tươi ngon lưới được từ con sông Mekong. Trên sạp cá ấy có cả một con cá lớn hơn 50 kg, Papu, đang được xẻ khúc. Tôi hỏi mà không chút trông đợi về một con cá Blabber. Lần này thì là sự kinh ngạc khi thấy chủ vựa lại tủ nước đá khệ nệ bưng ra một đầu cá Blabber với lời giải thích: Blabber này rất hiếm, nhưng may là anh tới đúng lúc. Đây không phải là một con cá Blabber lớn đúng cỡ, chỉ cân nặng chừng 45 kg, chứ không phải hơn 3 tạ mà người ta còn lưới được trên sông Mekong. Có lẽ đây là một trong mấy con cá Blabber thiên nhiên cuối cùng còn sót lại nơi lũng sâu nào đó của con sông Mekong mà tôi còn có may mắn thấy được trong khu chợ Nọn Khai vào những ngày cuối năm 2000. Đến Nọn Khai cũng là đến với ngôi đền Phật giữa sông Pathat Klang Nam, đã bị đổ sập xuống từ năm 1847 và càng ngày càng bị nước cuốn ra xa giữa dòng và chỉ thấy nhô lên trong mùa nước thấp. Henri Mouhot 140 năm trước, tức năm 1860, khi từ Bangkok băng qua cao nguyên Isan để sang Lào, khi ngược dòng sông Mekong cũng đã ghi nhận về một ngôi đền Phật bị lũ cuốn xa khỏi bờ, và nay chỉ còn phân nửa nhô lên trên mặt nước giống như một con tàu đắm. Chỉ 5 cây số phía đông Nong Khai là một cảnh trí kỳ lạ khác, Wat Khai như một nét văn hóa mới khác của con sông Mekong, với những tượng đài khổng lồ chỉ mới được dựng lên từ thập niên 70. Tượng rắn thần Naga 7 đầu cao hơn 30 mét, với sự tích rắn che chở cho Đức Phật qua khỏi cơn giông bão. Với tôi, Naga còn biểu trưng cho những khu rừng mưa ngậm giữ nước trong mùa mưa, và rồi nhả ra trong mùa khô điều hòa mực nước con sông Mekong, giúp ngư dân có cá và nông gia 2 mùa đủ nước gieo trồng.
Udon Thani ngày nào?
50 km phía nam Nong Khai là thị trấn Udon Thani. Trước đây là căn cứ không quân chiến lược Mỹ, được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam, với tràn ngập những cô gái Thái từ vùng quê đổ về làm việc trong những quán bar, tiệm đấm bóp, khách sạn với phòng máy lạnh, chủ yếu để phục vụ đám lính Mỹ CI đồn trú. Điện từ đập Nam Ngươm phía Lào bên kia sông Mekong cũng đã góp phần không nhỏ cho bước phát triển nhảy vọt của Udon. Udon ngày nay được đánh giá là một thành phố đẹp, chưa có ô nhiễm tệ hại như Bangkok. Không còn người Mỹ, nhưng nếp sống Mỹ hóa thì đã lại rất đậm nét nơi đây, với Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken và McDonald's trong các mall. Với cây cầu Mithapat, Udon nay trở thành địa điểm lý tưởng cho dân vạn tượng qua mua sắm, shopping mỗi cuối tuần. Không phải chỉ có hàng đẹp, giá rẻ, mà còn đáp ứng thời trang cho các cô gái Lào thế hệ 2000. Cũng chẳng cô bác sĩ Lào từng du học ở Pháp cho biết, bất cứ mút nào mới nhất ở Paris, New York hay Hồng Kông thì chỉ 1-2 tuần sau là đã có mặt ở tiệm bách hóa Udon. Chỉ tấm bảng hiệu rất lớn bên đường, "We care as Udon International Hospital", cô bác sĩ Lào nói tiếp. Bệnh viện quốc tế Udon như là tuyến trên để chuyển bệnh cấp cứu từ nhà thương Mahusot vạn tượng mà không cần phải đi Bangkok. Một cách lặng lẽ và chắc chắn, đất nước Lào đang thực sự từng bước thái hóa qua sức mạnh thẩm thấu kinh tế và văn hóa của nước láng giềng đầy năng động, lại nói cùng thứ tiếng bên kia bờ con sông Mekong.
Khu làng tiền sử Ban Chian.
Ban Chian như là đỉnh của một tam giác, với Nong Khai và Udon là cạnh đáy, 56 cây số về hướng đông theo con lộ 22. Tới với khu khai quật Ban Chian là trở lại với thời kỳ đồ đồng, với nền văn minh có lẽ là cổ xưa nhất của con sông Mekong bị vùi lấp và được coi là phát hiện quan trọng nhất trong vùng Đông Nam Á từ sau đệ nhị thế chiến. Như một giai thoại, cách đây 44 năm, tức năm 1966, một sinh viên khảo cổ học người Mỹ khi đi vào cánh đồng của khu làng Ban Chian, anh ta đã bị vấp ngã trên rễ một gốc cây bông gạo, cà bốc, và chẳng thể ngờ rằng anh đã ngã vào cả một kho tàng cổ sự. Quanh anh là vô số mảnh sành nhô ra từ mặt đất. Anh thâu thập những mảnh vỡ ấy, gửi về Bangkok và sau đó về Đại học Pennsylvania để nghiên cứu. Những mảnh sành, mảnh sứ và cả xương người dưới chân làng Ban Chian từ trước đến nay đâu có lạ gì, vì họ vẫn đụng phải khi đào xới đất để canh tác. Chỉ khi có tin đồn về ngôi làng tiền sử được lan truyền thì dân làng mới đổ xô tới đào bới kiếm đủ loại cổ vật mà họ không biết là vô giá, đem bán rẻ cho các nhà sưu tập ngoại quốc. Khá trễ, mãi 4 năm sau, các nhà khảo cổ Mỹ và Thái mới khởi sự khai quật có hệ thống. Chỉ trong 2 năm, họ đã đào bới được 18 tấn chi chỉ, gồm các dụng cụ bằng đồng, bình chậu sứ, cả đồ dệt và hài cốt trong các ngôi mộ cổ. Nghiên cứu sơ khởi cho thấy đây là một khu làng cổ trên 5.000 năm, và có lẽ phát hiện kỳ thú nhất là các vật dụng bằng đồng được đúc cách đây hơn 3.600 năm trước công nguyên, nghĩa là sớm hơn các đồ đồng xưa nhất của Trung Đông 500 năm. Phát hiện này đã phủ nhận luận cứ cho rằng kỹ thuật luyện đồng khởi đầu từ lưu vực sông Tigris và Euphrates năm 3000 trước công nguyên, cũng phủ nhận luôn giả thuyết cho rằng đồ đồng là từ Trung Quốc du nhập về phương Nam, bởi vì đồ đồng cổ nhất của Trung Quốc chỉ mới từ 2.000 năm trước công nguyên. Chỉ vậy có thể nói rằng kỹ thuật luyện đồng là từ Đông Nam Á du nhập sang Trung Hoa thay vì ngược lại. Đó là chưa kể tới những đồ trang sức cũng bằng đồng rất mỹ thuật, phản ánh một xã hội thái hòa có văn hóa cao, chứ không ở trình độ man di so với Trung Quốc như người ta vẫn nhận định. Cả về nông nghiệp cũng vậy nữa. Với kỹ thuật carbon phóng xạ C14, khảo sát những vỏ trấu còn sót lại trong các bình sứ khai quật được ở Ban Chan, chứng tỏ trên vùng đất Đông Nam Á này đã sớm có một nền nông nghiệp phát triển trước cả Trung Hoa. Các nhà nhân chủng học đã vẽ lại chân dung của người tiền sử tại Ban Chan. Họ có trán rộng, lưỡng quyền cao, chiếc cặp chân dài và khỏe mạnh, tuổi thọ trung bình khoảng 30. Nguyên nhân tử vong là bệnh tật như sốt rét. Có lẽ họ thuộc chủng tộc Hòa Bình Nhan từ thời đồ đá, đã sinh sống trong vùng Đông Nam Á Châu từ 12.000 tới 5.000 năm trước công nguyên. Joyce White cho rằng khu làng tiền sử Ban Chan đã có được một tổ chức xã hội nông nghiệp ổn định từ 8.000 tới 7.500 năm trước công nguyên, trong khi dấu hiệu về lúa sớm nhất ở Trung Hoa dùng thượng nguồn sông Dương Tử là vào khoảng 6.500 tới 5.800 trước công nguyên. Luận cứ ấy càng thêm vững chãi khi Peter Bell cho rằng nếu kể tới yếu tố khí hậu thì cái nôi đầu tiên trồng lúa phải là vùng nhiệt đới Đông Nam Á Châu gió mùa. Rồi như rơi vào một hố đen, sau này là một hố đen khác trên cánh đồng chung. Không rõ nguyên nhân nào, từ thế kỷ thứ hai, Ban Chan trở thành hoang vắng, không còn cư dân nào sinh sống nữa. Khép lại trang cổ sử kỳ thú của một vùng đất mà sách vở kinh điển viết về nguồn gốc các nền văn minh hầu như người ta đã hoàn toàn lãng quên, như đã lãng quên một nền văn hóa khác của con sông Mekong. Trở về Mỹ, tin một cột đọc được trên trang nhất của báo Người Việt là vụ nổ trên cầu Mitapap, nơi mà ít ngày trước đó tôi đã dừng chân nhìn xuống dòng chảy của con sông Mekong để tìm bóng dáng của một con cá Blabber. Bangkok, tin Kyodo. Bom nổ trên cầu Mitapap tại biên giới hai nước Lào-Thái khiến 11 du khách tới từ Thái Lan bị thương. Giao thông trên cầu ngay sau đó bị gián đoạn. Vụ nổ đã xảy ra vào lúc 4 giờ 5 phút chiều thứ Tư ngày 25 tháng Giêng 2001. Tang vật tìm được cho thấy trái bom được điều khiển từ trạm kiểm soát nơi chân cầu phía Lào.